Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình phát thanh lần thứ 34 của Giờ Tin Yêu. Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp phụ chương 2, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư, qua hai giọng đọc của
Ngọc Hoàn
và Kim Hà.
Giai đoạn 2, ngọn đồi bị cấm. Thứ ba ngày 30 tháng 6, lần thứ bảy hiện ra ở xa, tại Chechno. Hôm nay, dân chúng đợi các em hoài mà không thấy, vì vào lúc trưa, hai nữ cảnh sát tên là Lubica và Mariana được sở cảnh sát nhờ đem các em đi dạo. Mục đích là cản các em đến ngọn đồi, nơi đông đúc dân chúng tuấn đến, làm họ điên đầu. Các em thực rất mệt và kiệt sức. Vì một đàng là cái kinh nghiệm mới mẻ về các cuộc hiện ra đã đảo lộn cuộc đời và bản thân các em. Đàng khác phải bị thẩm vấn đủ phía và liên tục. Chính vì thế, các em đã vui mừng chấp nhận cuộc đi chơi ấy. Bảy người lên xe, hai phụ nữ và nam em, còn Ivan từ chối không đi. Các em tham quan thác nước ở Kravica, một thứ Niagara nhỏ của nước Nam Tư, rồi tới thành Kavliana. Ở đó, hai người phụ nữ cho các em ăn bánh ngọt và uống nước trái cây. Nhưng các em chợt nhận ra đây là một mưu mô đánh lừa các em không thể đến nơi đồi Đức Mẹ hiện ra. Các em phản đối và đòi hai nữ cảnh sát quay xe trở về Medjugorje. Nhưng đã trễ mất rồi. Giờ hiện ra đã tới, mà các em thì còn đang trên đường từ Lubiski tới Siluk. Cách xa mấy cây số nữa mới tới nơi hiện ra. Nhưng bên phải chiếc xe, cậu nhỏ Jakov thấy xa xa nổi lên viền xanh của ngọn đồi. Các em đòi ngừng xe lại, nếu không các em sẽ nhảy xuống. Xe đậu ở tại Chechno. Xuống xe, các em bỏ đường lộ chính để rẽ qua một nơi có thể thấy cây thánh giá trên núi Krizevac.
Các em liền quỳ xuống đọc kinh và hát như thường lệ. Và bất ngờ ánh sáng xuất hiện. Từ phía đồi Popodo, Đức Mẹ đến với các em, rất gần, đứng trên cụm mây. Hai người phụ nữ chỉ nghe tiếng hát mà không hiểu gì, nhưng được thấy luồng ánh sáng lạ. Mariana mạnh dạn hỏi, nếu chúng con không trở lại ngọn đồi nữa, nhưng đợi Đức Mẹ ở nhà thờ thì có làm phiền lòng Đức Mẹ không? Hỏi vậy vì các em bị công an cấm không được đến ngọn đồi hiện ra nữa và đe dọa gia đình các em. Đức Mẹ lúc đầu tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng rồi gật đầu. Không sao, cứ đúng vào giờ như mọi khi. Sau khi nói chuyện với các em, Đức Mẹ chào tạm biệt và chúc bình an như mọi lần, rồi biến trong luồng ánh sáng lạ về phía đồi Popodo. Dân chúng không thấy các em trên đồi, bắt đầu quay trở về nhà thờ. Trước đó, xe đã chở các em về nhà xứ rồi. Ở đây, trà xứ tra hỏi các em lâu giờ, trước một máy ghi âm. Hai nữ cảnh sát, Lubica và Mejana có mặt tại đó, tâm thần bối rối vì đã xem thấy luồng ánh sáng. Nghe đâu, hai chị ấy đã thôi việc sau hôm đó.
Thứ tư, ngày 1 tháng 7, lần thứ 8, hiện ra trong xe hơi. Như đã biết, cha xứ Jojo Jovko sẵn có một lập trường thận trọng, dè dặt đối với việc hiện ra và phép lạ. Cho dù ngài đã chứng kiến nhiều hiện tượng lạ trong những ngày đầu tiên ấy, như sau này ngài thuật lại. Nhưng vài hôm sau, ngài thấy giáo dân tự động kéo đến nhà thờ trước 6 giờ chiều, ngỏ ý xin xưng tội và rước lễ. Thế là tại nhà thờ có thánh lễ chiều và giáo dân dự lễ, rước lễ rất đông. Sự kiện này đánh tan mối nghi ngờ của hai cha, cha xứ và cha phó đối với các em thị kiến. Cha xứ còn kêu gọi giáo hữu bắt đầu từ nay ăn chay các ngày thứ 6 trong tuần như Đức Mẹ yêu cầu. Còn các em thì sao vào ngày 1 tháng 7 hôm ấy? Chiều ấy, trước giờ hiện ra, hai cảnh sát xuống giáo xứ Bizakovichi nơi các em ở. Ba em gái Ivanka, Mirjana và Vika được đưa lên xe của cảnh sát. Bỗng chốc, trên đường từ nhà thờ đến chiếc cầu, Đức Mẹ hiện ra với các em bất ngờ, nhưng là một cuộc hiện ra rất ngắn ngủi. Đức Mẹ khích lệ các em đừng lo sợ gì cả, rồi Mẹ chào và biến đi. Hình như hai cảnh sát cũng nhận thấy là có điều gì đó đã xảy ra, nên họ quay xe đưa mấy em về nhà xứ. Ba em thị kiến khác chiều đó cũng không lên đồi hiện ra, có lẽ Đức Mẹ đến với ba em tại nhà. Dân chúng đợi mãi không thấy các em trên đồi, nên trở về nhà, tuy thất vọng, nhưng vẫn trông cậy nơi quyền phép của Chúa.
Thứ năm, ngày 2 tháng 7, lần thứ 9, hiện ra lần đầu trong nhà xứ. Tình thế thêm căng thẳng tại xóm đạo Bizakovici, nơi ở của các em thị kiến. Cảnh sát canh chừng tại cửa nhà các em. Ruzika, chị của Majana, vào hỏi ý kiến cha xứ phải cư xử như thế nào. Lúc trở về, để đánh lạc hướng, cô lấy xe hơi chở mấy em vào nhà xứ lúc 5 giờ 30 chiều. Ở đó các em được Đức Mẹ hiện ra trong phòng thứ ba, bên trái, từ cửa đi vào. Chỉ mình các em đón tiếp Đức Mẹ vì cha xứ đã ra nhà thờ. Lúc đó chật ních dân chúng đã đến từ lâu, trước giờ thánh lễ chiều. Sau đó, các em cũng vào nhà thờ, lòng sốt sắng của mọi người tăng lên. Cha xứ đề nghị ăn chay bánh mì với nước lã 3 ngày để xin ơn soi sáng. Thế là dân chúng phấn khởi đồng thanh thưa.
Xin đồng ý.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ còn bảo Vika và Jacob nói vài lời với dân chúng. Máy ghi âm đã mở. Ngài nói,
bây giờ một em nhỏ sẽ nói với anh chị em không thấy em vì em quá nhỏ.
Đầu em không cao hơn bàn thờ, nhưng tiếng của em rất đĩnh đạc. Em nói,
hôm nay, chúng em xin Đức Mẹ cho các ông bà và anh chị một dấu chỉ. Đức Mẹ đã gật đầu như thế này, tức là đồng ý. Rồi người biến đi. Trước khi đi, Đức Mẹ nói với chúng em,
tạm biệt các thiên thần của mẹ. Đó là cách xưng hô thân thương mà các bà nội ngoại thường dùng để gọi cháu của các bà ở Croatia.
Thứ sáu, ngày mùng 3 tháng 7, hiện ra lần thứ 10, hãy ra bảo vệ các em. Hôm nay, cha xứ Joso Jovsko đang cầu nguyện trong nhà thờ để xin ơn soi sáng cho biết phải làm gì. Bỗng nhiên, ngài kể tôi nghe có tiếng nói lớn và rõ ràng bảo tôi, hãy ra bảo vệ các em. Tôi vừa mở cửa thì các em chạy lại xin giấu chúng đi. Tôi dẫn các em vào nhà xứ, cho ở phòng thứ 3 bên tay trái và khóa cửa lại ra nhà thờ. Tức thì, cha gặp công an đang muốn bắt giữ các em để làm cuộc điều tra lần thứ 3. Họ chào cha và hỏi,
cha có thấy các em nhỏ không?
Ngài đáp,
có, tôi có thấy chúng.
Nghe xong, mấy người công an tiếp tục chạy đuổi. Trong khi đó, tại gian phòng nhỏ của cha xứ, sau một lúc các em cầu nguyện, thì Đức Mẹ hiện đến với các em. Thái độ rất vui vẻ, ngược với sự sợ hãi của chúng. Đức Mẹ an ủi và khích lệ. Chúng cầu nguyện và cùng hát với Đức Mẹ. Và Đức Mẹ nói,
các con đừng sợ, các con sẽ có sức chịu đựng tất cả.
Rồi Đức Mẹ biến đi. Cha xứ Jojo cũng rất mãn nguyện. Ngài đã nhận được ơn soi sáng. Hơn thế, một dấu chỉ rõ ràng và các nghi ngờ của Ngài tan biến. Ngài thấy các em thật thà, bình thường và có lòng đạo đức. Giờ đây, Ngài mở máy thu băng, nghe lại những cuộc điều tra hỏi các em. Ngài thêm xác tín sự chân thành của các em. Lòng Ngài tràn ngập tâm tình biết ơn Thiên Chúa.
Thứ bảy, mùng 4 tháng 7, lần hiện ra thứ 11, tại mỗi nhà của các em. Hôm nay là ngày có nhiều bấp bênh và rối loạn. Các em đã trải qua nào là đe dọa, canh giữ, thẩm vấn, khám nghiệm y khoa, dồn dập. Các em cảm thấy chới với và tưởng rằng lần hiện ra ngày thứ 6 hôm qua là lần chót. Đức Mẹ làm các em ngạc nhiên khi người hiện đến với các em, mỗi người tại nhà mình. Jacob còn được Đức Mẹ trao một thông điệp đem cho giáo xứ đang dự lễ trong nhà thờ chiều đó. Bị canh giữ ở nhà, em đã tìm cách vượt qua cửa sổ, lén lút ẩn nấp và cuối cùng đến nhà thờ, lẻn vào dưới gầm bàn thờ, giật gấu áo của cha xứ và xin người đón nhận sứ điệp của Đức Mẹ. Ngài đặt em lúc ấy còn nhỏ đứng lên bàn thờ trước máy vi âm để em nói.
Đức Mẹ bảo cháu đến đây nói với mọi người là hãy lần hạt chiều nay.
Dân chúng tin và lần hạt. Đây là việc lần hạt đầu tiên trong nhà thờ Medjugorje. Đang khi lần hạt, Đức Mẹ hiện ra và cha Jojo được thấy. Mẹ cảm ơn tất cả mọi người và nói lại lời ra cô lúc nãy.
Các con phải lần hạt chung với nhau mỗi buổi chiều.
Vậy là cuộc hiện ra chưa chấm dứt.
cha xứ được thị kiến. Mỗi ngày, tùy hoàn cảnh, vào lúc 6 giờ 40 chiều, tại nhà em này hay tại nhà em khác, lúc ở ngoài đồng hay lúc ở nhà xứ, Đức Mẹ vẫn hiện ra, đôi khi cũng hiện ra trong nhà thờ đang giờ phụng vụ. Cha xứ Jojo Josco thuộc dòng Phan Sinh được cử làm cha xứ ở Medjugorje từ tháng 10 năm 1980 cho tới ngày Đức Mẹ hiện ra ở đây. Từ trước đến nay, Ngài chưa hề gặp em nào trong số 6 em được thị kiến. Là người chịu trách nhiệm trước giáo dân, trước Đức Giám Mục, trước cảnh sát và trước Thiên Chúa, đến ngày này, Ngài vẫn còn phân vân, lúng túng và có thể nói là chưa tin. Vì Ngài nghĩ rằng đây là quỷ kế của kẻ thù giáo hội bày ra. Mặc dù Ngài đã được thấy nhiều lần hiện tượng lạ, dấu chỉ như đã thuật ở trên. Cho đến một hôm, tại nhà thờ, khi lần hạt gần xong, Ngài thấy Đức Mẹ hiện ra. Ngài còn thấy Đức Mẹ mấy lần nữa. Trong số đó, có 5 lần Đức Mẹ khóc vì linh mục, đặc biệt vì người ta quên bỏ kinh thánh và lơ là với phép thánh thể.
Sau này, khi gặp các người hành hương tuôn đến nhà thờ Medjugorje, Ngài đã hùng hồn nói lên, "Phải, tôi là nhân chứng. Tôi làm chứng là Đức Mẹ đã hiện ra ở đây. Và như một nhân chứng, tôi muốn nói với các bạn là phải thay đổi đời sống của các bạn. Nếu mỗi người vẫn khép kín trong nấm mồ tội lỗi, người ấy không thể thấy các sự lạ mà Đức Mẹ đã thực hiện ở nơi đây bao năm rồi. Ở đây, các bạn có thể sống lại và làm thánh. Các bài giảng của Ngài rút từ Thánh Kinh, tuy có công phu soạn thảo, song trước kia rất buồn tẻ, từ nay trở nên mạnh mẽ và đầy sức sống."
Cha xứ bị bắt giam. Các bài giảng của cha xứ không chứa điều gì sai lỗi, nhưng công an bắt đầu thấy ái ngại. Ngày 12 tháng 8 năm 1981, họ đã viện cớ để tố cáo Ngài và bắt giam cùng xét xử Ngài. Các dì Phước cũng bị giam giữ một thời gian, cùng với việc bắt giam vị thủ lãnh cộng đoàn, là lệnh cấm và phong tỏa đồi hiện ra, không cho ai lai vãng nữa. Rồi Ngài bị kết án 3 năm rưỡi tù, nhưng được giảm án, được thả tự do sau 1 năm rưỡi, nhờ có hàng vạn thư gửi Tổng thống xin ân xá cho Ngài. Sau đó, Ngài được thuyên chuyển về một giáo xứ khác, gọi là Tahajina, cách Medjugorje 30 cây số. Vô số người tìm đến nơi đây nghe Ngài giảng dạy. Khi cha Jozo Zofko bị bắt, cha Tomislav Plastic đến nhận giáo xứ chống ngôi. Từ đó, cha sẽ là người linh hướng sáng suốt của các em thị kiến và của toàn giáo xứ.
Chú thích: hồi mới được thuyên chuyển về giáo xứ Medjugorje, cha Tomislav không tin Đức Mẹ đã hiện ra, như nhiều linh mục khác ngay cả ở dòng Phan Sinh. Ngài còn nói, cho dù các cuộc hiện ra ấy là thật đi nữa, Ngài cũng chẳng cần đến, bởi vì đức tin mạnh mẽ là đủ rồi. Ta có giáo hội này, có các phép bí tích này, có kinh thánh này. Chúa Giêsu đã nói hết những gì cần nói rồi. Sau này, nhớ lại thái độ ấy, Ngài thường nói với bạn hữu, tôi thật là một tên đạo đức giả. Vì sau đó toàn diện cuộc đời của Ngài đã thay đổi hẳn từ khi được hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Và Ngài đã trở thành những chứng nhân về các điều lạ lùng kỳ diệu Thiên Chúa làm. Hơn thế, Ngài còn hiến mình làm của lễ tình yêu cho Thiên Chúa và cho kế hoạch của Đức Mẹ được thể hiện. Thank you.
Giai đoạn 3. Hiện ra cạnh phòng mặc áo. Kể từ tháng 2 năm 1982 đến tháng 4 năm 1985. Từ cuối tháng Giêng năm 1982, các lần hiện ra dần dần được ổn định ở một phòng nhỏ đối diện với phòng mặc áo. Nay đã trở thành nhà nguyện cho các lần hiện ra. Mãi cho tới cuối tháng 3 năm 1985, ngày Đức Giám Mục cấm. Ngài nói, các em thị kiến thấy Đức Mẹ ở đâu, tùy chúng muốn, nhưng không được ở trong các nơi thuộc phạm vi nhà thờ. Như thế, theo tài liệu của cha René Laurentin, tính đến ngày 25 tháng 8 năm 1984, Đức Mẹ hiện ra cho các em được chẵn 1.000 lần. Trước ngày đó, chỉ có 5 ngày các em không được thấy Đức Mẹ. Sự vắng mặt bất ngờ có nghĩa là việc hiện ra không phải là do các em dàn cảnh, nhưng là do từ trên, ngược với lòng mong ước của các em. Vì các em hằng khao khát luôn được thấy Đức Mẹ hiện ra, ngày nào không được thấy là các em hết sức buồn bã và khổ sở. Hầu hết các lần hiện ra, các em đều không biết trước Đức Mẹ sẽ đến nữa hay không. Chính vì khao khát được thấy Đức Mẹ mà các em ra sức cầu nguyện mỗi ngày. Thời giờ Mẹ hiện ra là vào khoảng cuối chàng hạt mân côi được đọc chung trong nhà thờ và trước thánh lễ ban chiều, vào hồi 5:40 vào mùa đông và 6:40 vào mùa hè. Có lẽ thời giờ này Đức Mẹ đã chọn vì một ý nghĩa nào đó. Hãy xem ở Lộ Đức, Mẹ hiện ra buổi sáng, ở Fatima giữa trưa và Medjugorje buổi chiều, lúc mà theo Kinh Thánh là chấm dứt ngày hôm đó. Nhiều lần Đức Mẹ đã nói, đây là những lần cuối cùng Mẹ hiện ra trên trái đất.
Thường các em lần chuỗi chung với dân chúng, đứng chật cả trong lẫn ngoài nhà thờ. Sau đó, lúc 5:30, các em rút vào trong phòng nhỏ nói trên. Trên tường có treo tượng Chúa chịu nạn trên thánh giá. Các em đặt những đồ đạc, dân chúng nhờ xin Đức Mẹ làm phép trên một chiếc bàn kê dưới tượng thánh giá. Nào là chẳng hạt ảnh tượng. Các em đứng ngang hàng đọc kinh thường lệ. Thường sau 2-3 kinh lạy cha, thì Đức Mẹ đến, có một luồng ánh sáng báo trước, rồi ngay giữa vầng sáng, Đức Mẹ hiện ra. Phía trên chiếc bàn thờ nhỏ đặt trong phòng ấy, các em thấy Đức Mẹ như là một người thật, chứ không phải là một bức tranh, một hình ảnh trong truyền hình, hay một bức tượng cứng đờ. Các em có thể sờ đụng vào Mẹ, nói chuyện với Mẹ, cầu nguyện với Mẹ như với bất cứ người nào khác.
Vậy, khi Đức Mẹ hiện ra, ngay tức khắc, các em đồng loạt quỳ gối. Tất cả đều nhìn về một hướng và bất động, không còn để ý gì tới thế giới bên ngoài nữa. Các em bắt đầu thưa chuyện với Đức Mẹ. Những người ở cạnh không xem thấy và nghe thấy gì. Họ chỉ có thể quan sát sự thay đổi trên gương mặt của các em. Mắt nhìn hầu như không chớp, mặt biến sắc hồng hào, ngây ngất ngắm nhìn, thỉnh thoảng đôi môi mấp máy. Và sau mấy phút, các em đọc tiếp kinh lạy cha từ câu ở trên trời. Khi được hỏi, các em giải thích Đức Mẹ xướng câu lạy cha chúng con, rồi chúng em đọc tiếp. Còn kinh kính mừng thì Đức Mẹ không đọc. Kinh sáng danh Đức Mẹ đọc chung với chúng em. Thỉnh thoảng người ta thấy các em nói,
kìa thánh giá, kìa trái tim,
rồi lại im lặng, nhưng môi vẫn mấp máy lúc Đức Mẹ biến đi, hoặc một em hoặc nhiều em kêu lên,
Đức Mẹ đi rồi. Sau đó các em tỉnh lại khỏi cơn xuất thần, làm dấu thánh giá rồi đứng lên. Có em ghi chép các lời mẹ dạy, hoặc các câu Đức Mẹ trả lời người ta hỏi. Rồi các em ra khỏi nhà thờ, quỳ đọc bảy kinh lạy trà kính mừng sáng danh, và kinh tin kính cùng với dân chúng. Sau đó, dự thánh lễ, không hề thấy các em có chút gì phô trương, nhiều khi không muốn lộ diện. Các em phải len vào ca đoàn. Sau lễ, các em còn ở lại cầu nguyện cho người bệnh tật đau yếu, khoảng nửa giờ mới về nhà nghỉ ngơi. Giai đoạn 3 này rất quan trọng, vì chính thời kỳ này Đức Mẹ khởi sự ban những thông điệp lớn cho giáo xứ và qua giáo xứ cho cả thế giới, đặt nền móng cho trào lưu ăn năn trở lại lan rộng khắp thế giới.
Giai đoạn 4, hiện ra trong nhà xứ. Từ tháng 4 năm 1985, tình trạng nói trên kéo dài đến cuối tháng 3 năm 1985, thì có thông cáo của Đức Giám mục sở tại cấm các em thị kiến không được đón việc hiện ra ở phòng nhà nguyện nhỏ cạnh phòng mặc áo của nhà thờ, và không được quỳ đọc kinh chung ở chân bàn thờ cùng với giáo dân. Đức cha Franick, tổng giám mục giáo phận Split, đến viếng Medjugorje đã góp ý giải quyết vấn đề. Tại sao không đón nhận các cuộc hiện ra trong nhà xứ? Thế là từ đó, Đức Mẹ hiện ra tại đây. Giai đoạn này, chỉ còn 4 em thường được thị kiến Đức Mẹ hàng ngày: Vika, Maria, Ivan và Jakov. Hai em kia, Mariana và Ivanka, sau khi đã lãnh 10 bí mật, không còn được Đức Mẹ hiện ra hàng ngày nữa. Ivan phải đi nghĩa vụ quân sự kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1987, cũng vắng mặt trong phòng hiện ra, trừ lúc cậu được về nghỉ phép. Lúc Vika bị bệnh tật, Đức Mẹ hiện ra tại nhà và thời gian hiện ra ngắn hơn.
Kinh Thánh dạy, Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, ai tìm Chúa thật tâm sẽ gặp được Người. Song Kinh Thánh cũng cho biết, có những nơi chốn ở dưới đất này mà Người hiện diện rõ rệt mạnh mẽ hơn, và ở đó, loài người được sự giúp đỡ hơn để tìm Người và tìm được gặp Người. Những nơi chốn đặc cách đó đã trở nên linh địa, đền thánh, như nhà tạm mà Chúa Giê-xu ngự trong phép thánh thể. Đáng lẽ chúng ta chẳng cần nơi nào khác nữa, song loài người vốn yếu đuối, dễ chai lì và mù quáng, nên Chúa thương gửi Đức Mẹ đến để khuyến khích, trợ giúp ta trong thời đại khó khăn nhất này. Bởi Mẹ hiện diện, Medjugorje trở nên một đền thánh của Đức Mẹ, nơi Mẹ giúp con cái tìm Chúa và gặp Chúa. Vì vậy, các cuộc hiện ra tiếp tục công việc đào tạo các em thị kiến và là yếu tố xúc tác kinh nguyện của các cuộc hành hương. Những người hành hương, cách này hay cách khác, đã biết kết hợp sự khác biệt của các cuộc hiện ra và phụng vụ giữa kinh mân côi và thánh lễ vào làm một với nhau một cách hài hòa. Sự viếng thăm kín đáo của Đức Mẹ đã hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện ấy đến phép thánh thể. Người ta tưởng chừng đã nghe lời Mẹ thuở xưa vang vọng lại, đưa hướng tất cả về Chúa Kitô:
các con hãy làm tất cả những gì Ngài bảo. Thank you. công cuộc này sẽ đi tới đâu. Từ đầu các cuộc hiện ra, các em thị kiến đã nhận được dần dần những bí mật liên can đến ơn cứu độ và đến những đe dọa trừng phạt đè nặng trên thế giới ngày nay. Mariana, người đầu tiên nhận đủ 10 điều bí mật. Cái cuối cùng vào ngày lễ Giáng sinh năm 1982. Từ đó, Đức Mẹ không còn hiện ra với cô hàng ngày nữa, trừ vào ngày sinh nhật của cô và trong vài trường hợp nghiêm trọng. Từ đó, cô phải sống trong đức tin và cầu nguyện. Đời sống của cô thực khó khăn tứ bề ở giữa thành phố Sarajevo. Có lần, suốt 2 năm trời, cô mất liên lạc với Medjugorje, làm người ta sợ cô bị siêu lạc. Nhưng cô vẫn trung tín, bền đỗ trong sự cầu nguyện một cách kín đáo, do cuộc sống khó khăn của cô đòi buộc. Kể từ ngày 26 tháng 8 năm 1984, tức là sau hơn 2 năm, mỗi tháng cô lại được Đức Mẹ hiện ra, hay nói trong lòng, để chuẩn bị việc tiết lộ công khai 10 bí mật. Mà có lẽ cũng là lúc chấm dứt những cuộc hiện ra.
Được hỏi tại sao chưa thấy tiết lộ các bí mật, Mirjana đã trả lời cho cha Laurentin rằng
thời điểm được hoãn lại vì lòng thương xót.
Nói cách khác, việc hoán cải lời cầu nguyện và việc ăn chay của rất nhiều người đã đền bù hay hoãn lại việc tự hủy diệt mà tội lỗi thế giới đã gây ra. Vì đa số các bí mật đều chứa các đe dọa trừng phạt đang treo lơ lửng trên thế giới, mà chỉ duy có sự ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa mới có thể cản lại được. Bằng chứng là, theo các em thị kiến cho biết, cái bí mật thứ 7 đã được giảm nhẹ bởi các lời cầu nguyện sốt sắng và ăn chay.
Chú thích: Cha René Laurentin có đôi gợi ý về các bí mật này. Tóm tắt, người ta đừng nên quá dán mắt vào các điều ấy, hoặc thổi phồng lên quá đáng. Tốt hơn, hãy mở lòng đón ơn Chúa để sống như thánh ý Chúa đòi hỏi. Chính Đức Mẹ cũng bảo các con cái Chúa đừng để chí lòng vào các tai họa trừng phạt. Để chí như thế là đang trên con đường đi tới đó. Phận sự ta là ăn năn trở lại thật lòng và đón nhận sự bình an của Thiên Chúa mà sống và truyền lan nó ra.
Từ đấy, các cuộc hiện ra mỗi ngày vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay là năm 1997. Lúc thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ khác, do sức ép của tình thế và do lệnh cấm của Đức Giáo Hoàng sở tại. Trong thời kỳ này, như đã nói, Maria sang Hoa Kỳ năm 1988 để hiến trái thận cho người anh ruột, và Đức Mẹ hiện ra với cô ở bên đó. Thời gian hiện ra cũng tùy nhu cầu của mấy em. Jacob đi học. Mẹ hiện ra tại nhà lúc 8 giờ tối, còn Ivan vẫn tiếp tục điều hành nhóm cầu nguyện thường họp vào đêm thứ 2, thứ 6, trên đồi hiện ra và trên núi Thánh Giá. Cuối giờ, Đức Mẹ hiện ra với cậu, chúc lành mọi người có mặt và ban một sứ điệp. Nói tóm lại, mỗi ngày Đức Mẹ đều đến ban hoặc là thông điệp, hoặc là các lời bảo ban dạy dỗ, hoặc thông tin hay dặn dò. Có lúc mẹ con tâm sự với nhau. Hồi đầu các cuộc hiện ra kéo dài, chừng 20 phút, đôi khi 40 phút hay lâu hơn. Từ từ rút ngắn dần, cho đến hồi này chỉ còn kéo dài mấy phút, trừ những trường hợp đặc biệt.
chú thích. Người ta thắc mắc tại sao Đức Mẹ hiện ra dài lâu đến thế? Sao Đức Mẹ có thể nói gì mà nhiều như vậy cho đám thiếu niên nam nữ ấy? Cha Scovo giải thích: nếu phòng ngủ của con cái bị bốc hỏa, bà mẹ sẽ chạy đến và ở đó cho đến khi nào tất cả các con mình được cứu. Cũng vậy, thế giới đang trên bờ một cuộc tự hủy diệt. Đức Mẹ là mẹ của tất cả mọi người, đã được Thiên Chúa phái đến với chúng ta, không chỉ để báo cho ta biết căn nhà chúng ta ở đang bốc cháy, mà còn để giúp và cứu thoát chúng ta. Cứu độ không phải là một hành động phù phép, song là kết quả của ơn thánh hóa Chúa và sự cộng tác của chúng ta. Ơn thánh tự nó có quyền phép triệt tiêu sự dữ ngay phút chốc, nhưng chính sự cộng tác bùn xỉn của ta làm giảm mất hiệu năng của nó. Lòng chúng ta đã ra chai cứng, tai chúng ta đã trở nên điếc đặc trước lời thúc giục của Thánh Thần, không thích được lôi kéo bởi Thiên Chúa. Đó là lý do làm Đức Mẹ phải ở đây lâu với chúng ta.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phụ chương 2 trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Từ. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.